Kính chào các chiến hữu, xin chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Còn Đảng Không Còn Tiền, Việt Nam Cộng Sản Tiếp Tục Tranh Ăn. Tôi nhắc lại, Còn Đảng Không Còn Tiền, Việt Nam Cộng Sản Tiếp Tục Tranh Ăn. Từ bấy lâu nay chúng ta thấy rằng tất cả các nước cộng sản cầm quyền trên thế giới nó đã đi đến cái khâu, cái chữ không này là danh từ của cộng sản, đi đến cái khâu chót của quá trình tự hoại, và cái nôi của nó là Đế quốc Liên Xô đã tự hoại trước, không ai đánh mà tự hoại, và bây giờ còn lại cộng sản Tàu, cộng sản Việt Nam, cộng sản Bắc Triều Tiên, cộng sản Cuba v.v. Tất cả các vận cộng sản sống sót đều đã đi đến cái khâu cuối cùng của quá trình tự hoại. Là vì khi nó đi vào kinh tế thị trường là nó giết kẻ địch vào trong lòng của nó rồi. Cộng sản nó đi vào kinh tế thị trường thì không thể không tham nhũng, không thể không tụt hậu, và không thể không tự chuyển biến, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nó là từ lâu nó đã hô hoán với nhau rằng chỉ là bốn nguy cơ đó, trong ba cái nguy cơ là tham nhũng, tụt hậu và tự chuyển hóa. Thì muốn chống lại cái ba nguy cơ đó là nghĩa là đừng có chạch hướng mà vẫn là cộng sản thì không sao đâu. Nhưng mà chính vì nó vẫn là cộng sản cho nên nó không có sao đâu được, nó tiếp tục sao đâu, tức là tiếp tục cái quá trình tự hoại. Và trong những ngày Tết vừa qua hay là trong bất cứ dịp nào, tôi đã nói rằng nó trước kia thì nó là chưa trông thấy quan tài thì chưa có nhỏ lệ, bây giờ nó trông thấy quan tài rồi, nhưng mà nó nhắm mắt lại, nó không trông thấy quan tài. Trước bất cứ nguy cơ nào nó có cái tâm lý lên đồng để tự sướng. Tất cả phong trào cộng sản trên toàn thế giới là nó đang đi xuống, mà nó nhất định là vẫn còn, chưa có chết đâu. Nó không bỏ lỡ một câu dịp nào để tự sướng. Thậm chí mấy tuần vừa qua có một cái trò hề rất là tức cười. Cái đội bóng tròn của nó đi tranh giải U23 được cái cúp giải nhì, tức là huy chương giải thưởng bạc thôi, mà nó về nó tự sướng. Bọn thanh niên cộng sản quàng phân đỏ, con trai con gái cởi quần cởi áo ra để tung hô, báo chí thì đăng lên là anh hùng đạp toàn thể châu Á thì dí chân, nó lên đồng một cách khoái đản như thế. Và những ngày Tết Mậu Thân trên đảng năm mới sắp đến thì nó đem cái Tết Mậu Thân ra để nó kỷ niệm. Và tuần vừa qua tôi đã có bài bình luận thời sự có tựa đề là nó đem cái Tết Mậu Thân ra để nó đề cao, nó lên đồng, nó tự sướng. Tôi gọi cái cử chỉ đó là cái cử chỉ cầu hồn quá khứ. Vì cái cầu hồn quá khứ của nó mà các truyền thông khắp nơi đã lên phê bình nó rất nhiều rồi. Báo Tổ Quốc, báo mạng đấu tranh thì có bài tựa đề là nó kỷ niệm cuộc nổi dậy giết đồng bào, và đài BBC thì phê bình nó rằng thì nó kỷ niệm 50 năm Tết Mậu Thân một cách rầm rộ. Rồi mạng báo, báo mạng dân làm báo thì có cả bài trợ đề là chúng vẫn múa hát trên xác những người dân Còn Đài Á Châu Tự Do thì có bài phê bình đó là nhà nước vô lương tri tổ chức mừng chiến thắng 50 năm biến cố Tết Mậu Thân. Và riêng tôi thì tôi nhắc nhở nó rằng vì cái tội ác Tết Mậu Thân của nó đã đóng góp vào cái công tác toàn thể loài người trên thế giới đã góp tiền nhau, chung tiền nhau xây một cái đài kỷ niệm nạn nhân cộng sản ở thủ đô nước Mỹ. Và trong 100 triệu nạn nhân cộng sản mà người ta tưởng niệm thì bọn Việt Nam Cộng sản nó đóng góp ít nhất là từ 1 đến 3 triệu nạn nhân cộng sản. Vậy mà bây giờ nó lại còn tự sướng, rồi nó lên đồng. Mà cái lễ kỷ niệm đó đủ mặt tất cả những sát thủ của Tết Mậu Thân. Kể cả tên Nguyễn Tấn Dũng Ba X cũng có mặt. Rồi trong cái lễ đó nó hô hòa, nó cầu hồn quá khứ, nó tuyên dương nào là chiến thắng, nào là vinh quang, nào là đánh cho Mỹ cút. Và vì sự có mặt đông đủ của các phe đang tranh quyền tranh ăn ở trong nước, cho nên tôi đã đánh giá rằng hay là nó tụ tập lại để nó tỏ tình đoàn kết đồng chí. Tại vì nó đánh chuột hôm rồi nó chỉnh đảng, nó cứu đảng, nó sợ vỡ bình, bây giờ nó tụ tập tất cả lại để nó kỷ niệm Tết Mậu Thân. Nhưng mà có một cái con chuột là Trương Tấn Sang, cựu chủ tịch nước, không có mặt. Tôi không biết là nó đi đâu. Suốt mấy năm nay, từ đại hội 11 cho đến đại hội 12, cả chục năm này, là bọn Việt Nam Cộng sản đã đưa ra cái hiệu là chỉnh đảng để cứu đảng. Và đối với bọn cái bộ máy đàn áp của đó, thì nó đưa ra khẩu hiệu là còn đảng còn mình. Và dân đấu tranh cũng như người dân bị trị của chúng ta ở trong nước thì xuyên tạc cái khẩu hiệu còn đảng còn mình của nó là còn đảng thì còn tiền. Thế nhưng mà bây giờ đó, trong cái tình hình hiện tại thì tôi thấy rằng thì dù rằng nó lên đồng là còn đảng còn mình, hay là bị lên án là còn đảng còn tiền, thì tôi thấy rằng thì tiền bây giờ nó cũng có nữa, nó ăn cạn hết, nó chia nhau, nó bỏ túi hết rồi, tất cả các nguồn lợi của quốc gia nó bán rẻ đi để nó lấy tiền, nó bỏ túi rồi, tài nguyên cạn kiệt, các cái nguồn ngoại tệ để nuôi nó sống cho đến còn đảng còn tiền cho đến bây giờ càng ngày càng cạn. Bây giờ vấn đề là tiền ở đâu? Đi vào kinh tế thị trường thì nó được thế giới cho nó ký là WTO này, nó được ngân hàng thế giới, rồi thì quỹ tiền tệ quốc tế, rồi quỹ viện trợ ODA này kia đầu tư nước ngoài đem vào. Mà ngay khi nó đi vào kinh tế thị trường, nó cũng nhắc nhở ra rằng thì vào kinh cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường thì có nguy cơ là tham nhũng, có nguy cơ là tụt hậu, và có nguy cơ là tự chuyển hóa, tự chuyển biến, không còn là người cộng sản lý tưởng như cái ngày mà dép râu nón cối đi làm cách mạng nữa. Và nó hô hào rằng muốn chống lại ba cái nguy cơ đó thì phải chống vào cái nguy cơ thứ tư là chạch hướng. Phải không chạch hướng thì mới chống vào cái kia đó. Và tôi đã chứng minh đầy đủ rằng chính nó không chạch hướng thì nó làm cho ba cái nguy cơ kia càng to lớn lên và phát triển mau hơn nữa. Tức là cái khẩu hiệu không đổi mới là chết của nó đã thất bại. Và đến cái đại hội 12 Đảng Cộng sản vừa rồi thì đưa lên chính quyền mới lên, thì tên thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nó đưa ra khẩu hiệu là không thay vì là không đổi mới là chết, đổi mới hay là chết, thì nó nhấn mạnh thêm là không đổi mới là chết. Nhưng mà cộng sản luôn luôn là đánh cháo khái niệm. Hai cái chữ đổi mới của nó là gì? Thực ra là đi đâu vào kinh tế thị trường cộng sản, mà đi vào kinh tế thị trường nó gọi là cộng sản đổi mới. Nhưng mà khi đến lúc thực hiện thì nó lại nói tránh cho rằng đổi mới tức là thế giới văn minh là nó tiến bộ rồi, thế giới đang cuộc cách mạng công nghiệp từ lên đến tầng thứ tư rồi 4.0 rồi, bây giờ là chúng ta phải đổi mới để theo kịp. Nó xuyên tạc. Thực ra cái chữ đổi mới của nó là đi vào kinh tế thị trường, mà phải thích nghi cái bộ máy của mình làm sao để sống được ở trong cái kinh tế thị trường, cho nên nó gọi là đổi mới cơ cấu. Nhưng mà nó quên rằng đi vào kinh tế thị trường theo chủ nghĩa tư bản mà không có luật lệ phân minh để cho cái tự do kinh doanh nó quá trớn, thì nó sinh ra cái nạn cá lớn nuốt cá bé. Vì thế cho nên các nước tư bản người ta đã có những cái luật lệ để người ta hạn chế cái lòng tham vô đáy của cái tự do kinh doanh. Và tự do của anh này là giới hạn cái tự do của anh kia, là giới hạn bằng những biện pháp dân chủ và luật lệ minh bạch. Mà ở Việt Cộng nó không chạy hướng. Nó không muốn chạy hướng, cho nên nó không đặt ra những cái luật lệ để hạn chế cái sự cá lớn với cá bé. Anh nó tạo ra những cái giai nhóm lợi ích, những cái giai cấp tư bản đó, nó bóc lột dân và nó tranh quyền tranh ăn với nhau triền miên, các nhóm lợi ích tranh. Và bây giờ cái nước Việt Nam của chúng ta dưới sự cai trị của chúng nó, tài nguyên đã cạn kiệt rồi, môi trường thì nát bét, xã hội chìm suy đồi, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục là nó đi vào dưới quyền, dưới hệ giá trị cộng sản, thì cái hệ giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam đã bị nó xóa sạch đi rồi. Người Việt Nam xưa đây sống bằng tình người, tình yêu gia đình, tình yêu nhân loại, tình yêu tổ quốc, mà nó đưa một cái hệ giá trị chỉ có tôn trọng vật chất thôi. Nó biến xã hội thành một cái xã hội mà có cái khẩu hiệu là coi đồng tiền là ông trời. Thậm chí dân gian đã truyền tụng nhau cái câu rằng đồng tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọc che thân, là cán cân công lý nữa. Là cán cân công lý cũng có thể dùng tiền mua. Cái xã hội nó như thế. Mà nó con đàn con mình thì dù rằng bị hiểu nghe một cách diễu cợt là con đàn con tiền, thì bây giờ thực ra trong thực tế thì con đàn cũng không còn tiền. Các cái nguồn tiền từ đầu tư nước ngoài cho đến là các ngân hàng thế giới đồng đô la vào là cạn kiệt rồi. Bây giờ nợ đìa ra người ta không cho vay thêm nữa. Bây giờ chỉ còn có mỗi cái là nó bóc lột dần, là cái quyền sở hữu đất đai. Nó không có cái nước nào mà quái đản sở hữu đất đai của dân mà nó gọi là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý. Nhà người ta đang ở thì nó chỉ cho quyền sử dụng thôi, không có quyền sở hữu. Thì lúc nó muốn lúc nào là nó thu hồi của nó đâu mà nó thu hồi, nó đi cướp người ta mà nó gọi là thu hồi. Và bây giờ nó chỉ còn có cái tài nguyên thì nó bán lên hết rồi, nó mỏ nó các thứ cái tài nguyên cả dầu khí rồi thì các nguyên vật liệu, bây giờ chỉ còn có sở hữu đất đai nữa thôi, mà nó không chịu trả lại cho dân, tiếp tục nhà nước quản lý thì nó bây giờ nó tiếp tục còn đảng nhưng mà không còn tiền, nhưng mà tiếp tục tranh ăn. Nó tranh ăn cái gì? Nó tranh ăn cái là cái quả thực mà nó bóc lột được của dân. Bây giờ chúng ta đã chứng kiến từ cả năm nay nó trình đảng để cứu đảng, và cả năm nay bao nhiêu xã hội dân sự, những cái đấu tranh ở trong nước để chống lại cái việc nó bắn nước ra tàu, nó bị nó bắt vào tù hết, và bây giờ nó tiếp tục bắt vào tù. Và bây giờ Tết Mậu Thân nó cầu hồn quá khứ, nó lên đồng tự sướng rồi, mà nó chưa hết Tết mà nó đã đem những cái vụ án, nó tiếp tục những cái vụ án sao ra tranh quyền tranh ăn ra. Bây giờ là tranh quyền tranh ăn ở trong nước nó là những cái gì? Thứ nhất là cái hai hệ thống đàn áp tình báo, một của quân đội và một của công an. Là quân đội là tổng cục 2 mà công an là tổng cục 5, nó tranh quyền tranh ăn nhau từ xưa đến nay. Và bây giờ thì có vẻ như là tổng cục 5 đang bị lép về. Và tổng cục 2 và cái tranh quyền tranh ăn mà dựa trên sở hữu đất đai, là cụ thể là cái tập đoàn mà nó ra một cả trăm công ty con, mà cái công ty gốc của nó là tập đoàn viễn thông quân đội, có tên là Viettel. Và cứ về vấn đề bớt nặng thuế thì nó tăng, nó là thuế môi trường nó tăng, thì giá xăng nó tăng, giá thuế trị giá gia tăng này kia nó tăng, nó bóc đó bóc rồi dần. Thậm chí là cái hệ thống mà là làm cái trạm thu tiền giao thông, người ra thì đường giao thông mà nó mất phải dân phải nộp tiền máy lộ mới được sử dụng đường xá xá cả đó, rồi là BOT đó. Nào là BOT, nào là Viettel, nào là sân bay Long Thành, là cái nhóm đang nắm quyền chủ động trong cái việc tranh quyền tranh ăn này. Bây giờ nó lại còn đưa ra cái khẩu hiệu nhất thể hóa, tức là ở cấp tỉnh của nó. Trước kia thì có bí thư đảng ủy là lãnh đạo, rồi có bên hành chính thì có ủy ban nhân dân, bên đại biểu dân thì có hội đồng nhân dân, hai cái hội đồng nhân dân đó. Anh thì lập pháp, anh thì hành pháp, đều dưới quyền của đảng. Bây giờ nó nhất thể hóa, tức là cái bí thư đảng ủy đó nó nắm hết. Và người ta đang cảnh báo rằng với cái chủ trương này, những cái quy trình này thì nó lại càng tạo nên cái nạn sứ quân rất nhiều. Và bây giờ dân đang mừng xuân đón Tết, nó vẫn tiếp tục, nó đưa những cái nhóm tranh quyền tranh ăn của ra nó xử, nào là Đinh La Thăng, là Trịnh Xuân Thanh, nào là Vũ Nhôm, nó xử cái bây giờ đó. Và tôi đặt vấn đề rằng đảng bây giờ đã không còn tiền nữa rồi, bây giờ thậm chí mà lương công an nó còn thiếu, lương tiền mướn côn đồ đi đàn áp nó cũng không chịu nổi, nó phải đem cái bọn hội cờ đỏ là cái bọn thanh niên cộng sản đó là đi chống biểu tình, thì nó còn tiền nữa mà nó chạy. Còn đảng còn tiền mà bây giờ không còn tiền nữa thì nó chỉ có bóc lột dân mà thôi. Và đấy là cái tình hình hiện nay, nó sắp đem Trịnh Xuân Thanh với Đinh La Thăng với lại Vũ Nhôm ra nó xử trong những ngày trong tuần tới thôi mà thôi. Và tất cả những cái trò hề mà nó diễn ra chỉ chứng tỏ rằng nó đã đi đến cái khâu chót của quá trình tự hoại rồi, mà nó còn chưa sáng mắt ra, nó chưa có tìm cách là nó xin lỗi dân, may ra dân tha tội cho nó, mà nó lại tiếp tục bóc lột dân, thì tôi tưởng rằng thì cái tương lai của nó không còn bao lâu nữa. Và đây là những cái tài liệu mà tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Trước hết là bản tin của báo mạng báo Tổ quốc trích các nguồn tin ngoại quốc, chứng tỏ rằng thì nó không còn tiền nữa rồi. Những cái tiền, những cái nguồn tiền của nó bị cạn kiệt hết rồi. Bài báo này của báo Tổ quốc có tựa đề là Việt Nam không dám công bố kiều hối 2017. Tết thì thường thường là nó công bố rằng đồng bào ở hải ngoại gửi về bao nhiêu đó. Mà năm nay nó không dám công bố kiều hối 2017. Mà nó chỉ công bố cái kiều hối của thành phố Sài Gòn thôi. Yeah. Nó giấu. Bản tin cho biết rằng số lượng phản hoàn, sự tương phản là rõ rệt lắm. Vào năm 2015, khi lượng kiều hối đổ về Việt Nam lên đến mức kỷ lục một là 13 tỷ 5 US đô la, thì Tổng cục Thống kê và Hệ thống Báo Đảng công bố báo cáo là làm ầm lên ngay khi năm cũ còn chưa kết thúc. Nhưng mà năm nay thì nó khác. Về thì mỗi lần mà công bố kiều hối như thế thì hệ thống tuyên giáo đảng không quên tô vẽ về thành công của nghị quyết 36, v.v. Nhưng vào năm 2017, ngay cả báo cáo 6 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê đã chẳng có con số tổng hợp nào về tình hình kiều hối trên cả nước. Thay vào đó chỉ là kết quả kiều hối về Sài Gòn, một thị trường được xem là truyền thống trong ngành kép. Vào năm 2017, Sài Gòn vẫn duy trì được vị thế thành đô của nó khi thu hút lượng kiều hối 5,2 tỷ USD, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút so với năm 2016. Điều này có thể dễ dàng được lý giải vì Sài Gòn có hơn 1 triệu gia đình có người thân đi định cư nước ngoài và chiếm đến 55-60% trong tổng kiều hối về Việt Nam hàng năm. Nhưng mà kể cả cái con số mà nó báo cáo năm thứ hai này, tôi cũng nghĩ là nó là báo cáo không lên. Con số của tôi là có 3 tỷ mấy thôi. Bài báo tiếp tục, trong cơ cấu của kiều hối về Việt Nam, thị trường Mỹ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, 60%, từ khu vực châu Âu là khoảng 19%, v.v. Đấy là cái báo cáo của báo Tổ quốc. Và tiếp tục, hiện nay thị trường tài chính ở Việt Nam đang xảy ra hai động thái trái chiều. Trong khi lượng tiền đồng quá dư thừa giữa ít đá đó, trong hệ thống ngân hàng nhà nước, kho bạc nhà nước và các ngân hàng thương mại cổ phần, lượng US đô la dành cho nhu cầu nhập khẩu và trả nợ nước ngoài lại bị thiếu hụt khá trầm trọng. Nếu kiều hối về Việt Nam tiếp tục sụt giảm trong vài ba năm tới, ngân sách sẽ không biết tìm đâu ra ngoại tệ mạnh để thanh toán các khoản đến hạn với quốc tế. Còn đảng mà không cần tiền. Trong thực tế, cho dù Việt Nam tăng lãi suất gửi đồng US đô la trong thời gian tới, động tác này càng cũng khó làm hấp dẫn thêm lượng tiền kiều hối ở nước ngoài gửi về. Lý do đơn giản là mặc dù ngân hàng nhà nước đã duy trì chính sách gửi đồng US đô la với lãi suất bằng zero trong cả năm qua, thì người ta không có lãi suất đấy, thì người ta đổi ra tiền đồng này, người ta đã lại đó. Và một đoạn trích dẫn khác nữa. Tại APEC Đà Nẵng 2017, ngoài một hiệp định khung về việc Hàn Quốc cung cấp khoảng 1,5 tỷ USD tín dụng trong giai đoạn 2016-2020, đây là lời hứa đó. Ngoài con số 12 tỷ USD trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Mỹ mà chẳng ai biết có thực chất hay không. Và dù có mặt của Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Christine Lagarde đã chẳng thấy hiện ra một lời hứa hẹn nào, càng không hiện ra lời cam kết nào từ người Mỹ hay các nước khác về cung cấp viện trợ hoàn lại hoặc tín dụng lãi suất ưu đãi cho Việt Nam. Một đòi hỏi mà chưa bao giờ đảng lại gây sức ép lớn đến thế đối với phía chính phủ để ít ra phải vay được nợ để đảo nợ. Trong khi đó, một số người Việt hải ngoại cho biết nếu cách đây 5-6 năm họ thường chọn phương án gửi tiền về Việt Nam để đầu tư, thì nay có đến 9 phần 10 người hải ngoại chọn cách gửi tiền hoặc đầu tư ở nước ngoài, chứ không đem về Việt Nam nữa. Do kinh tế suy thoái nên thị trường kinh doanh và sản xuất Việt Nam sinh lời rất thấp. Một nguyên do khác không thể bỏ qua là tình hình chính trị Việt Nam đầy biến động bất ổn và có thể gây rủi ro cao mà khó làm cho kiều bào ta yên tâm gửi tiền về. Cái trong gương Trịnh Vĩnh Bình đó. Đấy, đấy là kiều hội. Bây giờ đàn tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đặt cái dấu hỏi là nhà nước báo cáo rất là xôm, nhưng mà Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đặt dấu hỏi dự trữ ngoại hối của Việt Nam lập kỷ lục mới, đánh dấu hỏi. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng hôm 6 tháng 2 loan báo rằng dự trữ ngoại hối đạt 57 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay từng được công bố. Tôi vào cái website của World Bank thì tôi không thấy con số này. Tuy nhiên, thống kê đấy là anh báo cáo như thế, nhưng mà Tài chính nói Hoa Kỳ nói thống kê của The World Factbook cho thấy mức dự trữ ngoại hối của Việt Nam chỉ đạt 38,75 USD, tức là chỉ có trên một nửa thôi. Việt Nam đứng thứ 45 trên bảng thống kê của 175 quốc gia trên thế giới, trong đó dẫn đầu là nước láng giềng Trung Quốc với mức dự trữ ngoại hối là 3.194 tỷ USD. Tạp chí Tài chính ở trong nước cho biết dự trữ ngoại hối Việt Nam tăng nhanh chóng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước không cho biết Ngân hàng Trung ương đã thu mua ngoại tệ bằng cách nào và dùng nguồn tiền từ đâu để thu mua ngoại tệ. Và ông tiến sĩ Phạm Chí Dũng thì ông cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết rằng trong cơ cấu 57 tỷ USD đó là cái gì thì cho tới giờ Ngân hàng Nhà nước hoàn toàn không công bố. Tiến sĩ Dũng cho rằng điều này hoàn toàn thiếu minh bạch và làm giảm đi ý nghĩa của dự trữ ngoại hối Việt Nam. Tiến sĩ Dũng nói Việt Nam không công bố con số tổng kiều hối năm 2017. Họ chỉ công bố con số kiều hối về Sài Gòn là 5,2 tỷ USD. Tại sao không dám công bố? Trong bối cảnh năm 2017 ngân sách được coi là rất eo hẹp, rất khó khăn, thì tiền ở đâu để nhà nước tung ra? Anh có thì phải tung ra chứ. FDI, tức đầu tư trực tiếp nước ngoài, cũng là một kênh chính khác. Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, FDI của Việt Nam đang giảm mạnh, đặc biệt trong tháng đầu năm nay. Như vậy, thì ngoại tệ ở đâu? Mà ngân hàng nhà nước đã dùng tiền nào để gom ngoại tệ? Đó là một dấu hỏi lớn. Trong bối cảnh năm 2017, ngân sách được coi là rất eo hẹp, rất khó khăn, thì tiền ở đâu để nhà nước tung ra? Tiến sĩ Dũng cho rằng ngân hàng nhà nước có thể có những động thái in tiền, tung tiền đồng ra để thu gom ngoại tệ, nhưng làm như vậy vô hình chung sẽ thúc đẩy lạm phát. Mức lạm phát của Việt Nam tăng cao từ 0,63% năm 2015 nên lên đến 4,37% vào năm 2017. Đấy là theo thống kê của Statista. Cổng thông tin điện tử về nghiên cứu thị trường này dự báo mức lạm phát của Việt Nam sẽ duy trì ở mức 4% cho tới năm 2022. Và ông Bùi Tiến, ông viết nguyên một bài cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông đặt vấn đề rằng ngoại hối là trông cậy vào đối ngoại, mà đối ngoại anh phá sản thì làm sao mình có tiền ở ngoài gửi về được. Tóm lại, theo ông Bùi Tiến thì anh thất bại về đối ngoại, cho nên cái những chỗ dựa duy nhất của anh chỉ còn trả đó là Trung Cộng. Mà anh Trung Cộng thì nó cũng đang chèn ép Việt Nam, thì là tóm lại là đối ngoại anh cô lập, thì anh cái nguồn tiền ngoại vào cho anh nó kém đi là dĩ nhiên rồi. Bây giờ chúng ta nhớ rằng thì năm vừa qua cái nguồn ngoại tệ mà cái mậu dịch đa phương với WTO thì nó đã ăn gian ăn lận nhiều quá rồi, và đến cái TPP thì bị ông Donald Trump ông bãi bỏ, nó chỉ công cậy vào những cái free trade agreement với cái song phương với từng nước một, mà riêng với Liên Âu thì nó có cái Liên Âu mậu dịch Liên Âu thì nó bị cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh làm cho nó bị ngăn cản lại, bị chặn chặn lại. Và bây giờ nó khoe khoang rằng thì EVFTA này sẽ thông qua vào năm 2018. Và ông tiến sĩ Phạm Chí Dũng, ông viết trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông đặt dấu hỏi EVFTA sẽ thông qua trong năm 2018 hay là ... vô định dấu hỏi. Vào đầu năm 2018, một quan chức cao cấp của chính phủ Việt Nam là Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lại tiến hành một chuyến vận động EVFTA tại cuộc gặp song phương bên lề hội nghị WEF Davos năm 2018 diễn ra tại Thụy Sĩ. Và lần này ông Huệ chỉ gặp được một quan chức bậc trung là Ủy viên Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ là Johan Amman. Kết quả cuộc vận động này vẫn chỉ là vài lời hứa hẹn chung chung. Vào năm 2017, ông Vương Đình Huệ cũng đã có một chuyến dân vận trong kép ở Tây Âu và Đông Âu nhằm thuyết phục các nước châu Âu mau chóng chấp thuận cho Việt Nam được tham gia vào EVFTA, một hiệp định mà lẽ ra Việt Nam sẽ có cơ hội được tham gia chính thức vào giữa năm 2018, nhưng vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh dẫn đến cuộc khủng hoảng ngoại giao Đức Việt đã khiến tương lai ấy trở nên quá bất định. Tuy nhiên, các cuộc gặp của ông Vương Đình Huệ với giới chức Bỉ, Slovakia, Thụy Sĩ đều chỉ mang lại một kết quả chung chung, không có bất kỳ hứa hẹn và càng không có bất kỳ cam kết miệng hay cam kết bằng văn bản nào từ giới chức các nước châu Âu về việc sẽ hỗ trợ Việt Nam vận động nhằm sớm thông qua EVFTA. Sau khi TPP đổ vỡ lần đầu vào năm 2017 do Mỹ chính thức rút khỏi hiệp định này, chính thể Việt Nam chỉ còn EVFTA là hiệp định thương mại mang lại lợi lộc nhiều nhất. Ứng với đà xuất siêu của Việt Nam sang châu lên đến 25 tỷ USD mỗi năm, gần bằng giá trị nhập siêu lên đến 30 tỷ USD hàng năm. Chỉ tính theo đường chính ngạch, chưa kể 20 tỷ USD nhập siêu theo đường tiểu ngạch của Việt Nam từ Trung Quốc. EVFTA mặc dù đã được hoàn tất đàm phán từ cuối năm 2015, nhưng còn phải trải qua thủ tục ký và bỏ phiếu phê chuẩn ở nghị viện các nước châu Âu. Có đến 27 nước như vậy, mà chỉ cần một nước không đồng ý thì EVFTA coi như không thành và Việt Nam cũng mất cả chì lẫn chài. Vào tháng 11 năm 2017, giới quan chức ngoại giao Tây Âu, những người vốn đã từng tỏ ra dĩ hòa vi quý với Việt Nam trong không khí xã giao bất tận vô nghĩa và những cuộc đối thoại nhân quyền Liên Âu Việt Nam, chỉ nghe hứa không thể làm, dường như một lần nữa lại cũng chiều trong một kép chiều theo Việt Nam bằng những chuyến thăm nước này. Những gương mặt quan chức ngoại giao cao cấp của một số nước Tây Âu, Bộ Ngoại giao Thụy Điển Margot Wallström và Thứ trưởng Ngoại giao Bỉ Dirk Ekstrand đã đến Việt Nam, nhưng Ngày trước ngày diễn ra cuộc đối thoại nhân quyền thượng kỳ của Liên Âu với chính quyền Việt Nam vào đầu tháng 12 năm 2007, trong cuộc gặp tại Hà Nội với đại sứ Bruno Angele, trưởng phái đoàn của Liên Âu tại Việt Nam, ông Vương Đình Huệ đã chứng tỏ một bài học nuốt lời từ giới chóp vu Việt Nam khi đưa ra yêu cầu cái gì? Không nên đưa các lĩnh vực khác như nhân quyền vào EVFTA. Chưa gì anh đã ra điều kiện anh làm như người ta cần anh, anh cần người ta. Thêm một lần nữa, những quan chức Tây Âu theo chủ trương đối thoại mềm dẻo mà thiếu hẳn độ cứng rắn cần thiết đã phải nhận một bài học. Bài học gì? Bài học trong mà kép là đời đổi não không đổi từ phía giới quan chức Việt Nam đâu. Đời đổi thì là thế giới không còn cộng sản nữa, nhưng mà cái đầu cộng sản nó không đổi, đời đổi mà não không đổi từ phía giới quan chức Việt Nam. Và năm 2017, chính thể độc đảng ở Việt Nam đã tiến bộ trong mà kép đó, đến mức tổng giam đến ít nhất 25 nhà hoạt động nhân quyền và sự tù blogger mẹ đấm Nguyễn Hạnh Quỳnh là người được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh tặng danh hiệu người phụ nữ cao đẳng quốc tế, mà tặng cho Như Quỳnh đến 10 năm tù giam. Chỉ vì Quỳnh viết bài phản đối và tố cáo nạn xả thải gây ra thảm họa ô nhiễm của nhà máy Formosa, cùng sự bao che quá trắng trợn của giới quan chức cao cấp Việt Nam. Trong khi đó, hoạt động của Phong trào Lao động Việt, một tổ chức xã hội dân sự độc lập đấu tranh cho quyền tự do thành lập công đoàn độc lập của công nhân ở Việt Nam, phù hợp với tiêu chí về lao động và quyền tự do nghiệp đoàn trong TPP lẫn EVFTA, vẫn bị chính quyền và công an cấm đoán nghiệt ngã. Trong năm 2017, Hoàng Bình, phó chủ tịch của tổ chức này, đã bị công an Nghệ An bắt giam và xử tù nặng nề vào đầu năm 2018. Bây giờ đặt vấn đề là 2019 hay là vô định ha. Vào thời gian này đang diễn ra hai quan điểm khá trái ngược về kết cục của EVFTA trong năm 2018. Mùng 10 tháng 1 năm 2018, đại sứ Bruno Angele, trưởng phái đoàn Liên Âu tại Việt Nam, xác nhận việc Việt Nam bị Liên Âu cảnh cáo thẻ vàng về hoạt động đánh bắt cá trái phép là một thách thức. Tuy nhiên, ông cho rằng việc có ký hay không ký hiệp định tự do thương mại không phụ thuộc vấn đề này có được giải quyết và thẻ vàng có được gỡ hay không. Nó có thể được ký dù thẻ vàng chưa được gỡ. Theo tường thuật của báo chí nhà nước Việt Nam, thì Liên Âu đã có một lộ trình trong năm 2018 để EVFTA được ký kết và phê chuẩn. Và đại sứ Bruno Angele bày tỏ hy vọng đến đầu mùa hè năm nay, việc ký kết sẽ được thực thi để hiệp định được chuyển cho Nghị viện châu Âu xem xét phê phán. Báo chí Việt Nam đấy. Nhưng mà ông Phạm Chí Dũng thì cũng cho rằng thì báo chí Việt Nam đã nhét chữ vào miệng giới quan chức quốc tế. Trong khi đó, Hiệp định Thương mại Tự do Liên Âu Việt Nam có thể không được thông qua là tựa đề của Bike Europe ngày 23 tháng 1 năm 2018. Dẫn nguồn từ EU Việt Nam Free Trade Agreement, người dịch, theo đó việc phê chuẩn EVFTA đang gặp khó khăn khi Quốc hội châu Âu đặt câu hỏi về cái cách mà Việt Nam như là một nhà nước cộng sản độc đảng đang đối xử với công nhân của nước mình. Đặc biệt khi Việt Nam có tới 93 triệu dân, được coi là một trong những con hổ châu Á, mà nghị sĩ Bernard Jean nói rằng nếu không có tiến bộ về nhân quyền và đặc biệt là về quyền lao động thì thỏa thuận này không được Quốc hội châu Âu phê chuẩn. Ngay cả đại sứ Bruno Angele, nếu quả thật ông dự đoán rằng Nghị viện châu Âu sẽ thông qua EVFTA vào mùa hè năm nay, cũng nói rằng ông chỉ là đại diện cho chính phủ Liên Âu chứ không phải cho Nghị viện Liên Âu, và vì thế không thể chắc chắn được điều gì cả. Sau tháng 11 và đầu tháng 12 năm 2017, ồn ào lẫn khoa trương với sự kiện hội nghị thượng đỉnh APEC Đà Nẵng cùng một chiến dịch tuyên truyền EVFTA sẽ thông qua vào đầu năm 2018. Đến nay, cả chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lẫn hệ thống báo đảng đã im bặt. Tôi nhắc lại, cả chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lẫn hệ thống báo đảng đã im bặt. Và sau một chuyến làm việc của Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh ở Bỉ vào cuối năm 2007 mà chẳng nghe hứa hẹn gì cụ thể, giới chóp vù Việt Nam đành phát ra một dự báo mới. Hai chấm, tương lai thông qua EPFTA là vào năm 2019. Để cái bó cỏ chứ còn con ngựa. Kết quả hầu như là con số không thôi của đối thoại nhân quyền Liên Hợp Việt Nam vào tháng 12 2017 cùng bản nghị quyết nhân quyền đầy sắc thái cứng rắn của Quốc hội Liên Âu trong cùng tháng đó đã cho thấy châu Âu không còn chấp nhận tư thế dễ bị ăn hiếp bởi giới chóp vu Việt Nam, quá quen mặc cả nhân quyền đổi lấy lợi ích thương mại, đồng thời dựng lên một bức tường đủ cao trước Hà Nội nếu muốn đạt được EVFTA. Các nguồn tiền cái này thì thế. Bây giờ đến ngân sách của anh thì sao? Phá sản ngân sách. Đây cũng là bài của tiến sĩ Phạm Chí Dũng viết cho blog VOA Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Thu ngân sách 2018 sẽ thảm hại hơn 2017. Khác hẳn với bầu không khí tuyên truyền thu ngân sách thắng lợi vào các năm trước. Đã qua tháng giêng năm 2018 nhưng gần như toàn bộ hệ thống báo đảng vẫn nín lặng mà không tán dương trước bản tổng kết thu ngân sách Việt Nam năm 2017. Cho dù số thu được báo cáo tăng 2,3% so với dự toán đầu năm 2017. Báo cáo lão. Vì sao lần này đảng lại tỏ ra thái độ khiêm nhường như thế? Vì sao Bộ Tài chính, cơ quan chuyên kiến tạo trong kép đó, kiến tạo nhiều sắc thuế bổ đầu dẫn nhằm thu cùng diệt tận giai đoạn cuối? Khi báo cáo số thu ngân sách nhà nước năm 2017 với tổng thu ước đạt trên 1.283 triệu tỷ đồng, đã tỷ lại còn triệu tỷ nữa cơ, 1.283 triệu tỷ đồng, vượt 71.000 tỷ đồng so với dự toán đầu năm 2017 là 1.212 triệu tỷ đồng, mà lại quên nhưng mà kép quên nêu ra thuyết minh vì sao và từ nguồn nào mà thu ngân sách 2017 bỗng dưng tăng vọt như thế. Sao lại là anh báo cáo lão. Thì ông Phạm Chí Dũng lại đặt câu hỏi hẳn đã phải phát sinh một nguồn tiền mới để bù đắp cho lỗ hổng lên đến 9% của dự toán ngân sách. Tiền nào? Và ông trả lời rằng bán Sabeco là công ty bia rượu. Mấy tuần trước chúng ta đã có tin rằng bán cho một nhà đầu tư người Tàu ở Singapore hay là Malaysia 4 tỷ rưỡi đô la. Bây giờ là anh ngân sách anh phá sản rồi. Bây giờ anh phải thoái vốn các công ty quốc doanh. Nhưng mà chỉ có anh Tàu ở Singapore, Mã Lai thì nó mua thôi. Chứ các nước văn minh khác người ta không mua đâu. Tại vì kinh tế của anh sập tiệm và chính trị của anh không có đáng tin cậy. Bây giờ Phạm Chí Dũng, ông nói về cái chuyện bán công ty Sabeco. Bất chấp tình trạng hụt thu ngân sách chưa từng có vào thời điểm đó, Quốc hội vẫn mạnh tay dự toán chi ngân sách năm 2018 lên đến hơn 1,5 triệu tỷ đồng. Sang tháng 12, 2017, chính phủ bất ngờ công bố thương vụ bán vốn nhà nước tại Tổng công ty rượu bia nước giải khát Sabeco, thu được chẵn 5 tỷ USD. Con số của tôi là 4 tỷ, vậy sao chắc là nó tăng lên 5 tỷ USD tương đương 110.000 tỷ đồng. Đồng thời được hệ thống tuyên giáo đảng và báo chí nhà nước đồng thanh hoan ca rằng đó là một thành tích ngoài mong đợi. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vụ bán Sabeco vào chương trình nghị sự của mình và lên kế hoạch chia chác cho các phần đầu tư phát triển và chi thường xuyên. Chi thường dân là gì? Là chủ yếu chi trả lương cho công chức và viên chức. Bây giờ phải bán các công ty quốc doanh đi để có tiền trả lương cho công chức, thấy không? Chủ yếu chi trả lương cho công chức, viên chức. Tinh thần và hành động đầy tự tin trên của Quốc hội hẳn đã được phía chính phủ bắn tin trong ngoặc kép. Trước đó từ điệp vụ trong ngoặc kép, điệp vụ bán vốn Sabeco được 5 tỷ USD và do đó giúp các cơ quan này tạm thời bớt lo lắng việc tìm đâu ra tiền để chi trả lương cho đội ngũ công chức viên chức gần 3 triệu người, mà trong đó có đến 30% bị dư luận xã hội xem là không làm gì cả, nhưng vẫn đều lãnh lương. Như vậy, rất nhiều khả năng điệp vụ trong ngoặc kép bán Sabeco đã khiến kết quả thu ngân sách tăng đột biến và mang lại thành tích lớn cho chính phủ kiến tạo cho kép của ông Nguyễn Xuân Phúc lẫn cho cá nhân ông ta. Nhưng nếu không tính đến phần bán vốn Sabeco thì kết quả thu ngân sách năm nay là sao? Năm 2007, phép trừ đơn giản nhất cho thấy kết quả thu ngân sách năm 2007 chỉ là 1.173.000 tỷ đồng, chỉ đạt 96.8% dự toán thu đầu năm 2007. Nếu không tính đến 110.000 tỷ đồng thu được từ bán vốn nhà nước tại Sabeco, kết quả 96.8% thu ngân sách năm 2007 không những không được xem là thành tích mà còn bị coi là một thất bại, bởi đây là lần đầu tiên sau nhiều năm thu ngân sách quốc gia không đạt so với dự toán, cũng là năm thứ ba liên tiếp thu ngân sách từ khối trung ương không đạt dự toán. Và ngân sách thiếu hụt thì sao? Thì ông Phạm Chí Dũng ông đưa ra rằng đè dân ra mà thu thuế, âm mưu tăng thuế giá trị gia tăng AVAT từ 10% lên 12%, điều quái gở và cực kỳ tàn nhẫn là Bộ Tài chính vẫn khăng khăng bảo lưu đề xuất này. Ngay trước mưu đồ tăng thuế VAT, Bộ Tài chính đã tham mưu cho chính quyền âm thầm hoặc lén lút tăng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gấp 3 đến 4 lần mà không thông báo trước cho dân. Người ta không có quyền sở hữu mà mới bắt ra người ta đóng thuế đất. Thế sử dụng đất thôi. Trong cơ cấu thu ngân sách quốc gia, tiền thuế sử dụng đất chiếm khoảng 9%, tương đương khoảng 100.000 tỷ đồng. Nếu đồng loạt tăng thuế sử dụng đất ở các tỉnh thành, ngân sách sẽ có thể móc túi dân gấp ít ra là vài ba lần con số 100.000 tỷ đó. Trong khi đó, các nhóm lợi ích xăng dầu, điện lực, BOT tiếp tục dây máu ăn phần bằng các chiến dịch tăng giá bất tận và mượn chính sách cùng sự bảo kê của giới quan chức chính phủ để đè đầu cưỡi cổ dân chúng. Tăng giá và thuế má là một trong những biểu đạt cực đoan nhất trong giai đoạn cuối của một cơ chế cưỡng bức và cưỡng đoạt. Tôi nhắc lại nha, tăng giá và thuế má là một trong những biểu đạt cực đoan nhất trong giai đoạn cuối của một cơ chế cưỡng bức và cưỡng đoạt. Sự tồn vong của Đảng Cầm quyền cũng lệ thuộc không khác hơn. Nếu xét trên phương diện những thiệt hại về chính trị trên trường quốc tế và ngay cả trong lòng dân, xã hội cùng dân chúng đang lâm vào cảnh thảm thương đọa đày chẳng khác gì bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh cách đây 72 năm đã mô tả về thực dân Pháp rằng chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy. Bây giờ chế độ của Bác Hồ cũng bóc lột dân đến tận xương tủy. Phản ánh từ nhiều người dân cả các tỉnh đói nghèo ấy đều cho biết, trong ngoặc kép, túi chẳng còn gì được thế nữa. Nếu nhà nước cứ chóc đã, thì dân chỉ còn cách hoặc trốn đóng, hoặc phản ứng tự vệ thôi. Đấy, phản ứng tự vệ nha. Cũng khác hẳn với nhiều năm trước, năm 2017, chứng kiến không chỉ phần thu từ dân bị giảm, mà thu từ khối doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước cũng giảm mạnh, cho thấy quả thật, sức dân và doanh nghiệp đã cạn. Bây giờ không biết thu cái gì thì bán mình. Trạm Chí Dũng đưa tiểu đề mục bán mình trong ngoặc kép. Đã đến nước này không còn cách nào khác, phải bán và bán. Cái khó ló cái khôn, ông bà đã dạy. Rõ ràng là ông Phúc ló cái khôn khi nhận ra rằng rút tiền từ cổ phần nhà nước trong các doanh nghiệp lớn là chóng vánh và thuận lợi nhất. Từ tháng 8 2016, Thủ tướng Phúc đã phải chỉ đạo tiếp tục bán vốn tại hàng loạt doanh nghiệp khủng như Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước Giải khát Sài Gòn Sapeco, Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước Giải khát Hà Nội là Habeco, và bán cổ phần của công ty Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC tại 10 doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, Tổng Công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, Công ty Cổ phần FPT, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT. Đấy, đấy. Ôi giời, cảm ơn ông Phạm Thị Dũng cho ra một lô là anh bán cái vốn công ty để lấy tiền đắp cho ngân sách. Nhưng sau khi bán sạch những cổ phần ngon ăn và mùng mỡ nhất tại các doanh nghiệp, chính quyền Việt Nam sẽ còn cái gì để bán? Nhiều chuyên gia gần gũi nhà nước cũng tình thật về tình trạng cạn kiệt nguồn lực ở Việt Nam. Đã có một giải pháp cho ẩn số trong phương trình chính phủ sẽ bán đến khi nào. Tại kỳ họp Quốc hội tháng 10, 11 năm 2017, một quan chức trong Ủy ban Ngân sách Quốc hội đã phải tán thán rằng cứ bán như thế này thì đến nhiệm kỳ sau chẳng còn gì để mà bán nữa. Nhiệm kỳ sau là bao giờ? Là vào khoảng năm 2021. Nhưng một số chuyên gia nhà nước đã ước tính rằng với cái đà bán doanh nghiệp nhà nước như hiện thời thì deadline, thời hạn cuối cùng, sẽ co ngắn lại, có thể vào năm 2019 hoặc 2020. Chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc cũng bởi thế đang phải đối mặt với một tương lai cực kỳ nan giải là tìm đâu ra nguồn lực để bán vào những năm 2020 và trong vài năm sau đó để ngân sách không bị vỡ nợ. Tiểu đề một kế tiếp, thu ngân sách 2018 sẽ sụt từ 5-7%. Hiện tượng nín lặng của các bộ ngành và báo đảng trước thu ngân sách 2017 vượt 2,3% so với sự dự toán lại rất tương đồng với một hiện tượng nín khẩu khác. Là cái gì? Đã qua tháng giêng năm 2018 nhưng ngoài con số kiều hối khoảng 5,2 tỷ USD về Sài Gòn, Tổng cục Thống kê vẫn hoàn toàn không công bố con số kiều hối toàn quốc như thói quen phô trương thường có trước đây. Trong khi vào những năm trước, đặc biệt vào năm 2015, khi lượng kiều hối đổ về Việt Nam lên đến mức kỷ lục 13,5 tỷ USD, Tổng cục Thống kê và hệ thống báo đảng đã ồn ào công bố báo cáo kiều hối 2015 ngay khi năm 2015 còn chưa kết thúc. Dù tới nay, các cơ quan chính quyền Việt Nam vẫn chưa công bố con số kiều hối năm 2017, rất nhiều khả năng con số 9 tỷ USD kiều hối năm 2016 chưa phải là đáy kiều hối, mà đang khiến đảng và nhà nước ta thất vọng đến thế nào, đặc biệt trong bối cảnh sức sản xuất và kinh doanh của nền kinh tế ngày càng thảm hại và Việt Nam hầu như bị các tổ chức tài trợ tín dụng lớn nhất hành tinh đóng cửa cho vay. Đóng cửa cho vay. Và giữa năm 2007, trung tâm nghiên cứu Pew Research Center của Mỹ đã dự đoán kiều hối về Việt Nam 6 tháng đầu năm 2007 sẽ rơi vào khoảng 3,6 tỷ USD, và với dự báo 6 tháng cuối năm 2007, lượng kiều hối còn bị giảm 50% do tác động của việc chính phủ Việt Nam duy trì lãi suất đồng USD là 0% và FED tăng lãi suất, kiều hối năm 2007 sẽ vào khoảng 5,4 tỷ USD, giảm 39,7% so với năm đó. Tóm lại là còn đảng còn tiền mà bây giờ nữa, còn đảng cũng không còn tiền nữa thì sao? Bây giờ tôi mượn cái tài liệu tham khảo này để kết thúc cho bài bình luận thời sự của tôi tuần này. Đây là bài của blogger Thiền Lâm viết cho báo Cali Today. Bullshit Việt Nam. Xuất khẩu Việt Nam đăng trên website Bullshit Việt Nam đó, có tựa đề là xuất khẩu Việt Nam hơn 200 tỷ USD, có gì đáng khuấn khởi. Anh khoe đó. Đây là bản tin ngày 13 tháng 2 của 2018. kết thúc năm 2007, kinh tế Việt Nam đã thắng lợi vẻ vang trong các trên mặt trận xuất khẩu hàng hóa và được toàn bộ hệ thống báo đảng tung hô. Nhưng thực chất của câu chuyện này có đáng phấn khởi đến đấy không? Tức là gì? 200 tỷ USD đô la xuất khẩu đó là của các công ty đầu tư nước ngoài chứ có phải của Việt Nam đâu. Bản thành tích luôn được tô hồng của chế độ độc đảng cho biết kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đến nay đã chính thức vượt 200 tỷ USD đô la, khi đạt sấp xỉ 204 tỷ USD đô la, vượt mục tiêu xuất khẩu năm nay 16 tỷ USD đô la và cao gấp 4,2 lần kim ngạch xuất khẩu của cả năm 2007, là năm đầu tiên Việt Nam gia nhập WTO. Tuy nhiên, luôn luôn có tuy nhiên, thực chất của câu chuyện xuất khẩu vượt chỉ tiêu đề ra Việt Nam là 70% giá trị xuất khẩu có nguồn gốc từ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, gọi là FDI đó. Chỉ còn lại có 30% giá trị do các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước. Như vậy, trong 10 năm từ khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 2006, khối FDI đã gia tăng tỷ lệ giá trị xuất khẩu từ 37% lên 70%, trong khi khối doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân lại bị sụt giảm giá trị xuất khẩu theo tỷ lệ ngược lại. Nhớ nhé, giá trị xuất khẩu theo tỷ lệ ngược lại. Chính xác hơn, khối doanh nghiệp nhà nước đã trở nên bết bát nhất sau 10 năm Việt Nam tham gia WTO. Đây cũng là khối doanh nghiệp đặc trưng cho thành tích tham nhũng nhiều nhất, lãng phí nhiều nhất và lỗ lã cao nhất. Thế nhá, quốc doanh nhá. Tham nhũng nhiều nhất, lãng phí nhiều nhất và lỗ lã cao nhất. Hệ quả của chuỗi thành tích này đã khiến phát sinh chiến dịch chống tham nhũng trong khối nhà nước và dắt dây hàng ngàn quan chức phải vướng vòng lao lý trong những năm qua. Chính một chuyên gia nhà nước cũng phải thừa nhận rằng, lâu rồi chúng ta mới xuất siêu trở lại, nhưng phân tích kỹ thì thấy xuất khẩu vẫn chủ yếu đến từ khu vực doanh nghiệp FDI, tăng đến 22% và cũng chỉ tập trung vào số ít doanh nghiệp. Nói thẳng ra, con số điện thoại và linh kiện tăng 23,6% và xuất siêu 328 triệu USD đô la trong 9 tháng qua có đóng góp đáng kể của Samsung, đặc biệt là sự kiện ra đời của Galaxy Note 8. Trong khi đó, một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực truyền thống của Việt Nam mang lại nguồn thu cho doanh nghiệp trong nước, góp phần nâng cao đời sống cho hàng chục triệu nông dân là gạo, là cà phê, là hạt tiêu, đang giảm đến mức báo động. Như vậy, việc xuất siêu hiện nay chưa thể nói là ổn định và nỗi lo thâm hụt thương mại ảnh hưởng đến điều hành tỷ giá vẫn là thường trực. 2017 không phải chỉ là tin vui cho xuất khẩu Việt Nam mà còn có cái nhiều tin buồn. Vào giữa năm 2017, một tin buồn đã xảy đến đối với ngành xuất khẩu tôm Việt Nam. Bộ Thương mại Mỹ chính thức tăng thuế chống bán phá giá với tôm Việt Nam. Tôm là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nền kinh tế Việt Nam. Mỹ đã từng là thị trường xuất khẩu tôm hàng đầu của Việt Nam. Tuy nhiên, Nhật Bản giờ bây giờ đã trở thành nhà nhập khẩu tôm Việt Nam lớn nhất. Như vậy, tôm là mặt hàng xuất khẩu thứ hai của Việt Nam bị đánh sau gạo. Khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2016 chỉ đạt gần 4,9 triệu tấn với trị giá 2,2 tỷ USD, giảm đến 26% về khối lượng và giảm đến 23-21% về giá trị so với năm 2015. Một số lô gạo Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đã bị trả về, khiến nhiều chuyên gia trong ngành lo lắng về nguy cơ gạo Việt bị liên lụy khi xuất khẩu vào Mỹ, thậm chí có nguy cơ bị cấm nhập khẩu. Được biết, một trong những nguyên nhân khiến Mỹ chính thức tăng thuế chống phá giá với tôm Việt Nam rất có thể là do Mỹ chưa công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Tóm lại là mọi mặt về kinh tế tài chính bây giờ là còn đảng còn tiền, nhưng mà bây giờ còn đảng cũng không còn tiền nữa thì sao? Tôi nhắc lại, cái tình trạng còn đảng còn tiền, mà bây giờ còn đảng mà cũng không còn tiền nữa, mà nó lại xuất hiện cái hiện tượng quái đản là nó tiếp tục tranh quyền tranh nhân với nhau. Đây là những cái thông tin tiếp tục tranh quyền tranh nhân của Việt Nam Cộng sản ở trong nước. nhắc lại cái vụ Đinh La Thăng, thì tiến sĩ Phạm Chí Dũng viết cho báo Tổ Quốc một bài đặt câu hỏi rằng, trong cái khi mà Đinh La Thăng bị chiếu tướng, thì có một chiến dịch để giải cứu Đinh La Thăng. Đã lúc đầu là chỉ mất cái bí thư thành ủy Sài Gòn, rồi nó về nó làm phó trưởng ban kinh tế trung ương đảng, rồi sao lại đưa ra tòa thì lại có sự can thiệp làm sao đó, có một chiến dịch giải cứu Đinh La Thăng. Đây là cái tài liệu tôi tham khảo để chứng tỏ rằng cái sự chống đảng để cứu, trình đảng để cứu đảng của Trung Quốc chẳng qua chỉ là tranh quyền tranh ăn mà thôi. Và trong lúc nó tranh quyền tranh ăn với nhóm Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh, thì lại có những cái thế lực ngầm là giải cứu. Bây giờ ông Phạm Chí Dũng đặt vấn đề rằng, phiên tòa đầu tiên xử vụ cứu nguyên Đinh La Thăng vừa khép lại trong tháng Giêng 2018 với bản án 13 năm tù dành cho ông Thăng. Nhưng những gì đã, đang và sẽ xảy ra xung quanh vụ án của nhân vật này có lẽ còn khá lâu nữa mới thật sự chấm dứt. Có hay không có một ý đồ, một kế hoạch hoặc thách thức hơn nữa đối với quyền lực của Nguyễn Phú Trọng, một chiến dịch giải cứu Đinh La Thăng ở Việt Nam vào những ngày cuối năm 2017-2018, tức là ông Phạm Chí Dũng, ông nhắc lại rằng trong cái lúc mà Đinh La Thăng bị đưa ra tòa, thì có một cái chiến dịch vận động 800 tỷ đồng để giải cứu Đinh La Thăng, điều chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Chỉ một ngày sau phiên tòa tăng thanh kết thúc vào ngày 21 tháng Giêng năm 2018, báo Công an Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an, đăng bài nhận diện chiêu trò thổi báo kéo lệch bản chất vụ án ở Tập đoàn Dầu khí, trong đó có đoạn như thế này, để báo Công an Nhân dân nó tham gia vào cái chiến dịch này. Nó đăng lên như là gì? Dư luận lại đang nhìn nhận đấy, trong khi nó xử thì bị dư luận và Công an Nhân dân nó phản bác. Dư luận lại đang nhìn nhận vụ án với tình ảnh ông Bộ trưởng, ông Bí thư Thành ủy năng động, xông xáo, nhiệt huyết mà quên đi những cáo buộc Viện Kiểm sát luận tội. Sự nhầm lẫn này rất tai hại, khiến người ta có cách nhìn không đúng về phiên tòa. Đó là từ việc bày tỏ lòng ngưỡng mộ ông Đinh La Thăng, rồi quay sang đặt nghi vấn về việc xét xử của cơ quan tiến hành tố tụng, biến việc chống tham nhũng của đảng, nhà nước thành vấn đề chính trị nội bộ. Từ chỗ lẽ ra phải lên án hành vi tham nhũng, làm trái gây thất thoát tiền, tài sản của nhà nước, của các bị cáo, trong vụ đại án lại đẩy sang việc tung hô xin cứu xét. Tức là khi mà báo Công an Nhân dân nó phải lên tiếng nữa, phân trần như thế này, tức là cái chiến dịch vận động cho Đinh La Thăng có thật chứ phải không. Và ông Phạm Chí Dũng tiếp tục viết tiếp, vì trào lưu đó mà trên mạng có những người đặt câu hỏi, ông Thăng xông xáo tốt với dân như thế sao lại bị buộc tội. Thổi bão cho trào lưu này là những trang Facebook kêu gọi ủng hộ 10 triệu chữ ký để xóa tội, giảm tội cho bị cáo. Bài viết chống diễn biến hòa bình nêu trên của báo Công an Nhân dân đã gần như chính thức xác nhận những đồn đoán trước đó của dư luận về một kế hoạch giải cứu Đinh La Thăng được tổ chức và thực hiện ít ra trên phương diện truyền thông mạng xã hội. Và cái chiến dịch đó quyên góp được 880.000 đồng hay là sao đó. Vào thời gian diễn ra phiên tòa, Thăng Thanh có thông tin trên mạng xã hội cho biết đã có một nhóm người nào đó đã và đang tung ra một số tiền lên đến 880.000 đồng, tương đương chẵn 20 tỷ đồng. 880 USD chắc. Để tạo chiến dịch truyền thông nhằm gỡ tội cho Đinh La Thăng. Cho tới nay, chưa biết nhóm người định giải cứu Đinh La Thăng này là ai, hay thuộc một thế lực chính trị nào, nhưng hẳn nhiên nếu tồn tại nhóm người này thì rất có thể là phe của Thăng hoặc những người cùng cảnh ngộ. Mà nếu không tìm cách cứu Đinh La Thăng, hoặc chí ít không làm loãng và giảm hiệu lực đối với phiên tòa Thăng Thanh, thì chính số phận của họ cũng có thể bị ông Trọng đóng đinh vào cột. Trong thực tế đời sống báo chí nhà nước Việt Nam, chuyện mua bán và kéo bè kéo cánh đánh nhau giành ăn, giành lãnh địa và xung đột nội bộ đảng đã trở thành truyền thống. Trước đây, nhiều tờ báo đã nhúng chàm vì ăn bẩn và tống tiền doanh nghiệp, nhưng những năm gần đây, đặc biệt từ năm 2012 đến nay, cùng với đà xung đột nội bộ trong đảng tăng dần đến mức khốc liệt, một số tờ báo nhà nước cũng vươn đến khuynh hướng khoe cánh chính trị, một cụm từ đặc thù được thể hiện trong các báo cáo nội bộ và dùng mặt báo để công kích giới chính khách trong mặt kép đó. Vào thời gian trước đại hội 12 đã từng nổi lên một bài viết vừa đánh bóng vừa binh vực cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng và gia đình ông, khiến dư luận xã hội lại càng có cơ sở để cho rằng anh Ba X và gia đình luôn mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Và có một thời gần đây, có một đại gia Việt Nam đã tuyên một câu xanh dần rằng chỉ cần $1,000,000 là đóng cửa bất cứ tòa soạn nào. Và đấy, đã đưa ra là có một chiến dịch như thế. Rồi ông Phạm Chí Dũng đặt câu hỏi ai, thì ông Phạm Chí Dũng đoán rằng chỉ có khả năng là một thái thượng hoàng đã can thiệp vào hệ thống pháp đình nhằm giải cứu Đinh La Thăng. Dù cho tới nay vẫn còn mù mờ về tên thật của thái thượng hoàng, nếu thật sự có tồn tại tác động của nhân vật này vào chuyện chuyên án Đinh La Thăng, nhưng ai cũng hiểu là tập quán chính trường và hậu trường chính trị Việt Nam rất thường chịu ảnh hưởng, thậm chí ảnh hưởng mang tính quyết định của đội ngũ thái thượng hoàng, nhất là vào thời khi mà thời xưa có ban cố vấn. Đấy là đặt vấn đề xong rồi, tức là gì, vẫn có những cái chống lại, nhưng mà Nguyễn Phú Trọng tiếp tục đánh. Đây là bản tin của đài BBC ngày 22, à không phải, bây giờ ông Đinh La Thăng lại ra tòa sau Tết, tức là mặc dầu có sự can thiệp của thái thượng hoàng nào đó thì không biết, nhưng mà Nguyễn Phú Trọng tiếp tục đánh để tranh ăn. Vì anh tin cho hay, trong buổi gặp mặt chúc Tết đại biểu trí thức văn nghệ sĩ nhân dịp đón Mậu Xuân Tết Mậu Tuất, đón Xuân Mậu Tuất năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói nguyên văn như thế này: chúng ta đã làm rất quyết liệt, áp Tết rồi, tòa vẫn vừa tuyên thêm một án tù chung thân với anh Trịnh Xuân Thanh. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì đại án Phạm Công Danh cũng làm tiếp. Còn vụ 800 tỷ đồng tại Ocean Bank thì để sau Tết, không để không khí nặng nề như vừa rồi. Sự anh lại nói nhân văn nữa. Sự nhân văn trong cuộc đấu tranh cũng là thế. Cuộc chiến rất cam go phức tạp. Rồi thì hôm 22 tháng 1, ông Đinh La Thăng bị ra tòa, bị kết tới 13 năm tù đó, thì về cái tội cố ý làm trái đó. Và Nguyễn Phú Trọng nói xử lý hình sự ông Đinh La Thăng còn là một quyết tâm chính trị của đảng. Ở Việt Nam đôi khi quyết tâm chính trị nó còn có sức mạnh hơn cả luật pháp. Đấy là anh Nguyễn Phú Trọng đấy nhé. Quyết tâm chính trị của đảng sức mạnh hơn của luật pháp, tức là đảng mạnh đứng trên luật pháp đó. Mà cái gì liên quan đến chính trị thì cũng rất khó lường, nên cũng rất khó đoán kết quả các phiên tòa sắp tới. Đây là báo Người đưa tin. Tháng trước báo Người đưa tin viết như thế này: liên quan đến người hành vi gây thiệt hại 800 tỷ đồng cho PVN và các cổ đông trong giai đoạn từ năm 2008-2011, ông Đinh La Thăng sẽ còn phải ra hầu tòa trong một vụ án khác cũng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 bộ luật hình sự. Báo này viết cáo trạng kết luận ông Thăng chính là người quyết định chủ trương chỉ đạo việc thực hiện, nên phải chịu trách nhiệm chính về số tiền thiệt hại 800 tỷ đồng PVN góp vốn vào Ocean Bank. Thế bản tin tiếp tục nói về cái phát biểu của ông luật sư này, ông luật sư kia, những cái phát biểu nó chết quất, nhưng mà tôi chỉ tham chiếu những cái câu tuyên bố của Nguyễn Phú Trọng để chứng tỏ rằng đảng của nó đứng trên pháp luật. Trên mạng xã hội có ý kiến cho rằng việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu như thế là can thiệp vào cuộc xét xử, vi phạm nguyên tắc độc lập của đó nữa. Thật sự những cái ông luật sư này chết quất, tôi tiếc là Và anh Nguyễn Phú Trọng đã đưa cái quyết tâm chính trị là đứng trên luật pháp, nên tôi lướt qua. Nhưng mà tôi đưa một cái để tham khảo cái tin này để chứng tỏ rằng còn đảng còn tiền, nhưng mà hết tiền rồi còn đảng mà không còn tiền vẫn tiếp tục tranh quyền chính anh. Đấy là vụ Đinh La Thăng. Bây giờ đến vụ Vũ Nhôm nữa, đã, cũng là ông Phạm Chí Dũng tiết lộ. Bản tin của đài blog của Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 12 tháng 2: Vũ Nhôm khiến Tết không bình yên. Ngày 7 tháng 2 2018, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bị can Phan Văn Anh Vũ, Vũ Nhôm về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước kia thì nữa yêu cầu dẫn độ về cái tội tiết lộ bí mật quốc gia, bây giờ nó bị tội khác mà. Và ông Phạm Chí Dũng ông đặt câu hỏi rằng Nguyễn Xuân Anh có theo chân Vũ dính líu lên Nguyễn Xuân Anh đó nha. Ngay trước khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Phan Văn Anh Vũ, chính trường Đà Nẵng một lần nữa bất thần nóng rực với hàng loạt quan chức bị kỷ luật. Những mũi tiêm kích chủ yếu có vẻ nhắm vào cựu bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, con trai của cựu chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nguyễn Văn Trì. Từ ngày 2 tháng 2018 đến nay, nhiều tờ báo nhà nước đồng loạt đánh Nguyễn Xuân Anh về vụ ông Anh nhận hai ngôi nhà của đại gia Vũ Nhôm. Một nhân vật khác bị tố là ông Hồ Ánh, phó phòng tổng hợp văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, thư ký của cựu bí thư Xuân Anh, cũng sử dụng nhà của Vũ Nhôm. Trong một diễn biến chính trị khác, nhân vật đã giành thắng lợi huy hoàng trong cuộc chiến thơ Anh, Huỳnh Đức Thơ đó, ở Đà Nẵng, và vẫn còn là đương kim chủ tịch Đà Nẵng là ông Huỳnh Đức Thơ, đã lên tiếng trước báo chí về trong một kép sắp tới sẽ khởi tố một số vụ việc đối với sai phạm và bắt đảo Sơn Trà. Ông Thơ nói đầy hàm ý, nguyên văn: từ chỗ quận Sơn Trà kê khống bồi thường giải tỏa mấy trăm triệu cũng cho khởi tố vụ án luôn, sắp tới một số vụ sẽ bị khởi tố, lúc đó có bảo vệ cũng không được đâu, lo trước đừng để xảy ra sự việc. Bảo vệ không được đâu, ai bảo vệ, tức là có phe bảo vệ. Một vấn đề hết sức bất lợi đối với ông Nguyễn Xuân Anh là khác với trường hợp tuổi trẻ tài cao Lê Phước Hoài Báo, cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, là con trai của cựu bí thư Quảng Nam Lê Phước Thanh ở Quảng Nam, vừa bị cách hết mọi chức vụ. Ông Anh lại dính đến Vũ Nhôm, mà Vũ Nhôm lại là đối tượng bị đảng của ông Nguyễn Phú Trọng và chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc cùng Ủy ban Nhân dân thành phố của ông Huỳnh Đức Thơ liệt vào loại đặc biệt nguy hiểm trong ngoặc kép, thậm chí còn có khả năng trở thành đại án an ninh quốc gia. Cái kết cuối cùng đối với Nguyễn Xuân Anh vẫn còn là một ẩn số lớn. Liệu ông Anh sẽ chỉ bị kết cục như ông Lê Phước Hoài Bão hay còn hơn thế nữa? Và đây nhắc đến ông Nguyễn Văn Trì. Cái ô lớn nhất, dù cái dù trong Nam gọi là cái dù, Bắc gọi là cái ô lớn nhất bây giờ của Nguyễn Xuân Anh chỉ còn là công cha như núi Thái Sơn. Nếu Nguyễn Phú Trọng còn nể tình Nguyễn Văn Trì thì biết đâu đấy, Nguyễn Xuân Anh có thể thoát, cho dù sẽ bị cách hết mọi chức vụ sau khi đã bị khai trừ đảng. Còn đảng không còn tiền mà vẫn tranh quyền tranh ăn với nhau đó. Và ông Phạm Chí Dũng nhắc lại cái năm xưa, cái vụ T4 thì đã qua giờ, tôi không là chuyện xưa nữa. Tóm lại ông Phạm Chí Dũng ông đặt vấn đề gì? Nó tiếp tục tranh quyền tranh ăn, là làm cho cái Tết này không được bình yên. Gần đây khi trả lời phỏng vấn theo hình thức soạn sẵn của một tờ báo nhà nước, ông Nguyễn Phú Trọng còn nhắc đến cả vụ Phan Văn Anh Vũ một cách ngẫu nhiên. Cũng mới đây đã rộ lên tin đồn về một số quan chức và nhà báo có liên quan đến Vũ Nhôm sắp bị nhập kho, đặc biệt là một đường dây nếu có đã bảo kê cho Vũ Nhôm lặng biến khỏi Việt Nam. Đó là phe tổng cộng 2, tổng cộng 5. Việc cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam cho thời hạn 4 tháng đối với bị can Phan Văn Anh Vũ ngay trước Tết Nguyên đán 2018 cho thấy vụ án Vũ Nhôm đã chính thức hợp thức hóa sau những bước khởi động đầu tiên, nhưng không hề được cơ quan điều tra công bố. Động thái này cũng có thể phát đi thông điệp là chiến dịch Vũ Nhôm không có khoảng thời gian giải lao, mà một khi đã được hợp thức hóa sẽ được triển khai ngay, triển khai cấp tập ngay trước Tết Nguyên đán 2018. Tóm lại là Tết Nguyên đán lại là khoảng thời gian trộn rộn lo Tết và đi lại thăm thú lẫn nhau, một cơ hội quý báu dành cho những quan chức liên quan đến Vũ Nhôm tìm cách ra đi tìm đường cứu nước. Chắc chuồn đấy. Hành động tương tự Vũ Nhôm khi vượt biên sang Singapore và Trịnh Xuân Thanh khi vượt biên sang Đức ngay trước mũi trinh sát của công an, rút kinh nghiệm sâu sắc từ hai vụ đào tẩu đó, hẳn cơ quan cảnh sát điều tra của Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã ý thức và dự liệu tình huống sẽ có những quan chức liên quan đến Vũ Nhôm biến mất. Cũng có thể hiểu là đã có một kế hoạch giăng lưới và bắt cá đối với một số nhân vật ích sĩ Icarus nào đó vào những ngày này. Tóm lại, bầu không khí đầy tính kích nổ như thế đang hầm hè đe dọa một sự phát nổ trong tương lai gần, thậm chí rất gần nhá, thậm chí rất gần, gần đến mức không phải để sau Tết mà có thể ngay trước đêm giao thừa Tết Nguyên đán năm 2018. Tôi đã tham khảo tài liệu về cái vụ nó tiếp tục tranh nhau, nó quên cả ăn Tết. Và tôi nhắc lại rằng đây là tranh quyền tranh nhau giữa quân đội và công an. Và đây là kết luận của tôi trong cái tình hình tổng quát. Bây giờ thế giới đã đánh giá rất đúng mức rằng cái xu thế thời đại hòa bình hợp tác phát triển, tự do dân chủ nhân quyền bị hai cái lực cản của xu thế thời đại. Cái lực cản thứ nhất là bọn khủng bố quốc tế đội danh Hồi giáo cực đoan thì đã bị đánh bại ở cái mà nó tự xưng, nó chiếm một vùng đất tự xưng nó là một nước, bây giờ đánh bại rồi, bây giờ nó trở về nó khủng bố lẻ tẻ ở từng nước mà nó thôi. Trong khi đó thì đầu tháng 1 năm 2018, nước Mỹ công bố cái sách lược quốc phòng của Mỹ, đã điểm danh chính đích danh hai tên cái nước hai siêu cường cộng sản chống Pháp là nước Nga và nước Tàu, là hai nước đe dọa đến an ninh kinh tế và chính trị của nước Mỹ. Trong khi đó thì bọn Việt dân cộng sản nó bị cô lập trên toàn thế giới rồi, nó chỉ còn cái chỗ dựa cuối cùng của nó là cộng sản Tàu. Và bây giờ cái chỗ dựa cuối cùng của nó từ bên Nga sang đến bên Tàu đã ở nằm trong tầm ngắm đối phó của toàn thế giới rồi. Thì với cái tình trạng, cái chỗ dựa cuối cùng của chúng nó, mà nó đang tự biến mình thành như là một Bắc Triều Tiên, thì nó chỉ thua Bắc Triều Tiên, nó là nó không có vũ khí nguyên tử rồi. Đối với cả cái chỗ dựa cuối cùng của nó, thì quan tài cũng đã chờ sẵn. Và trong tình trạng đó thì cái bọn cướp ngày Việt Nam Cộng sản nó nhắm mắt lại, nó không thấy cái quan tài, và nó tiếp tục đấu đá với nhau để nó tranh quyền tranh ăn. Nó ăn cái gì bây giờ? Chẳng có cái gì để ăn cả. Chỉ còn cái tài sản của dân thì nó bóp nạn dân để nó có cái mà nó chạy nhầm. Và tôi không biết rằng cái thời gian quỹ phá cuối cùng của nó sẽ còn kéo dài bao lâu nữa.